đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với anh Vũ, Thu Hằng, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2024. Tổng thống Nga phá thế cô lập, tiếp đón hơn 20 nguyên thủ quốc gia đến dự thượng đỉnh của khối BRICS. Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan. Israel tấn công 300 mục tiêu của Hezbollah ở Liban. Mỗi ngày một sự kiện, hấp lực của BRICS hướng tới một trật tự thế giới mới. Theo dòng thời sự, các đối thủ của Washington can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 như thế nào? Kính thưa quý vị, từ hôm nay đến ngày 24 tháng 10, thượng đỉnh của khối BRICS gồm Brazil, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi diễn ra tại Kazan, thủ phủ Cộng hòa Tatarstan của Liên bang Nga. Tổng thống Vladimir Putin tiếp đón các lãnh đạo đến từ 36 nước, trong đó có 22 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo 6 tổ chức quốc tế và trong đó có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Theo hãng tin AFP, thượng đỉnh BRICS diễn ra trong bối cảnh Nga đang có những thắng lợi quân sự trên chiến trường Ukraine và củng cố các quan hệ liên minh với các đối thủ của Mỹ là Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. An ninh đã được thắt chặt tại trung tâm thành phố Kazan. Theo truyền thông địa phương, người dân được yêu cầu ở nhà. Thành phố Kazan cách biên giới Ukraine khoảng 1.000 cây số, đã nhiều lần là mục tiêu tấn công bằng drone của Ukraine nhắm vào các cơ sở công nghiệp có liên quan đến quân đội. Theo Điện Kremlin, Tổng thống Nga trong 3 ngày thượng đỉnh sẽ liên tiếp có các cuộc gặp song phương với nhiều nguyên thủ và lãnh đạo các nước, trong đó có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Phó Tổng thống Nga cho rằng đây là một sự kiện ngoại giao quan trọng nhất chưa từng diễn ra tại Nga. Điều này nhằm chứng minh thất bại của chính sách cô lập chống nguyên thủ Nga từ phương Tây kể từ khi bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine. Xin nhắc lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không thể đến dự thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg ở Nam Phi vào năm 2023 do lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành. Từ Moscow, thông tin viên Anisane Jabari tường thuật.
Voilà, et maintenant que c'est lui qui accueille, eh bien, il a l'intention de démontrer qu'il garde des partenaires.
Hôm nay, đích thân Tổng thống Nga đón tiếp và có ý định chứng tỏ là ông vẫn giữ được các mối quan hệ đối tác và các đồng minh, không chỉ gồm các nước là đối thủ chính thức của Mỹ như Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên, mà còn cả với những nước có quan hệ với phương Tây như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một thành viên của NATO, Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, người đã thông báo ý định tham gia nhóm BRICS hồi tháng 9 vừa qua. Hơn nữa, Điện Kremlin nỗ lực gây ấn tượng khi thông báo sự hiện diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres được loan truyền từ nhiều ngày qua, nhưng chỉ được xác nhận vào tối hôm qua. Điện Kremlin không quên nhấn mạnh đến cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và ông Guterres, cuộc gặp đầu tiên từ tháng 4 năm 2022. Sau thượng đỉnh BRICS, sẽ có khoảng 7 cuộc gặp song phương, nhưng vẫn ở Kazan. Truyền thông Nga được huy động đông đảo, có thể sẽ phát vô số hình ảnh về nguyên thủ Nga của họ như là một nhạc trưởng dàn nhạc ngoại giao. Khoảng 15 cuộc gặp song phương bên lề thượng đỉnh đã được thông báo nhằm đánh bóng hình ảnh của chủ nhân Điện Kremlin. Duy chỉ có một bức ảnh sẽ bị thiếu, đó là cuộc gặp với Tổng thống Lula. Lãnh đạo Brazil đã hủy chuyến đi vì lý do sức khỏe.
Le dirigeant du Brésil s'est décommandé officiellement pour raison de santé.
Hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên đường đến Kazan tham dự thượng đỉnh BRICS. Mục tiêu của Bắc Kinh là cổ vũ một thế giới đa cực, mở rộng sức ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nền kinh tế mới nổi. Thông tin viên Clea Bushos tường trình từ Bắc Kinh.
La Chine utilise les BRICS pour pousser à une réforme des institutions mondiales comme l'ONU.
Trung Quốc sử dụng nhóm BRICS để thúc đẩy cải cách các thể chế thế giới như Liên Hiệp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới, những tổ chức mà họ cho là bị các cường quốc phương Tây thống trị quá mức. Bắc Kinh coi BRICS là giải pháp thay thế hoặc là biện pháp bổ sung để tái cân bằng trật tự kinh tế và chính trị toàn cầu, có lợi cho các nước đang phát triển. Trung Quốc đang ngày càng thúc đẩy về sử dụng đồng nội tệ thay vì đô la Mỹ trong giao dịch thương mại giữa các nước thành viên BRICS với mục tiêu về lâu dài là biến nhân dân tệ trở thành tiền tệ quốc tế. Trung Quốc mong muốn thiết lập các mối quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, tài chính kỹ thuật số và công nghệ xanh phù hợp với các mục tiêu trong nước và quốc tế của Bắc Kinh. Ý tưởng này cũng nhằm làm giảm ảnh hưởng của phương Tây. Trung Quốc cũng ủng hộ nhiệt thành việc mở rộng BRICS, đón nhận nhiều nước đang phát triển khác nhằm tăng cường sức mạnh kinh tế và chính trị của nhóm. Ví dụ, Thổ Nhĩ Kỳ nhờ có vị trí chiến lược, nền kinh tế đang phát triển và vai trò cầu nối giữa châu Âu và châu Á trong dự án Con đường tơ lụa mới, nên nước này trở thành một ứng cử viên hấp dẫn. Nhưng mối quan hệ phức tạp với Ankara và một số thành viên khác như Ấn Độ hay Nga có thể khiến hội nhập của Thổ Nhĩ Kỳ thêm phần phức tạp.
Trong bối cảnh thượng đỉnh của khối BRICS mà Bắc Kinh và New Delhi là thành viên được mở ra tại Nga, thì sáng nay Trung Quốc đã thông báo tìm ra được giải pháp với Ấn Độ sau nhiều năm tranh chấp chủ quyền và các cuộc đụng độ đẫm máu ở vùng Himalaya. Trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hôm nay khẳng định rằng Trung Quốc và Ấn Độ đã duy trì liên lạc chặt chẽ thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, và hai bên đã đạt được các giải pháp cho các vấn đề liên quan. Bước tiếp theo, Trung Quốc sẽ cùng Ấn Độ thực thi giải pháp đó. Và trước đó một ngày, hai bên cũng đã ký kết thỏa thuận phối hợp tuần tra ở vùng biên giới tranh chấp. Từ Bangalore, thông tín viên Combastan tường trình.
Depuis 1962, les deux pays se disputent 4000 km de frontière sur le toit du monde.
Từ năm 1962, Trung Quốc và Ấn Độ đã có tranh chấp đối với 4000 km đường biên giới ở trên nóc nhà thế giới. Đáng nói nhất là cuộc đụng độ vào tháng 6 năm 2020 khiến khoảng 20 binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc bỏ mạng khi đội tuần tra của hai bên đi ngang qua nhau. Quan hệ giữa hai nước kể từ đó xấu đi nhiều, xuống tới mức thấp nhất được Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ mô tả vào tháng trước là không được tốt lắm, và khẳng định rằng Ấn Độ vẫn còn vấn đề Trung Quốc. Thỏa thuận được công bố hôm thứ Hai liên quan đến việc phân bổ các cuộc tuần tra tại đường kiểm soát, tức là một vùng đệm phi quân sự hóa. Thỏa thuận này không giải quyết tranh chấp giữa biên giới nhưng nhằm mục đích xoa dịu căng thẳng leo thang trong khu vực. Ấn Độ đặc biệt chỉ trích Trung Quốc vì cho xây dựng các ngôi làng đưa dân đến định cư sát với đường biên giới. New Delhi coi đây là hành động khiêu khích. Thỏa thuận nhằm xoa dịu quan hệ giữa hai bên được đưa ra không phải là ngẫu nhiên, mà trong bối cảnh thượng đỉnh BRICS khai mạc tại Kazan. Ấn Độ và Trung Quốc có lập trường cạnh tranh với nhau về BRICS, quy tụ các nước Nam bán cầu. Các cuộc gặp giữa Tập Cận Bình và Narendra Modi được theo dõi chặt chẽ. Qua thỏa thuận này, hai ông lớn của châu Á muốn chứng tỏ rằng sự đối đầu giữa hai bên không phải là không thể giải quyết được.
Combastan, Bangalore, RFI.
Ngày hôm nay, Trung Quốc tiếp tục gây sức ép khi tiến hành tập trận bắn đạn thật gần đảo Đài Loan. Chính quyền Đài Bắc lên án hành động hăm dọa, gây đe dọa cho ổn định trong khu vực.
Cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài khoảng 4 tiếng từ 9 giờ sáng nay giờ địa phương trong khu vực rộng khoảng 150 km vuông thuộc vùng đảo Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc và chỉ cách đảo Đài Loan khoảng 100 km. Trong thông báo ngày hôm qua, Cục An ninh Hàng hải Bình Đàm không nêu chi tiết mục đích của cuộc tập trận bắn đạn thật. Bộ Quốc phòng Đài Loan ngày hôm nay thì cho biết là theo dõi sát sao các hoạt động và ý đồ quân sự của Trung Quốc. Theo Đài Bắc thì đợt tập trận này có thể nằm trong chiến thuật gia tăng hăm dọa của Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan. Thủ tướng Đài Loan được AFP trích dẫn thì đánh giá đây là mối đe dọa phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Vào giữa tháng 10 vừa qua, Bắc Kinh đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn, huy động nhiều chiến đấu cơ, drone, tàu chiến và lực lượng hải cảnh bao vây đảo Đài Loan ở các khu vực Bắc, Đông và Nam. Ngày 17 tháng 10 vừa qua, khi thăm một lữ đoàn thuộc lực lượng tên lửa của quân đội, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi toàn quân gia tăng huấn luyện, chuẩn bị cho chiến tranh và quân đội phải thiện chiến.
Vẫn về thời sự châu Á, chế độ Bình Nhưỡng ngày hôm qua đã phủ nhận việc gửi quân đến chi viện cho Nga tại chiến trường Ukraine, xem những cáo buộc từ Seoul và Kiev là những lời đồn thổi vô căn cứ. Tuy nhiên, theo truyền thông Hàn Quốc, chính quyền Seoul đang xem xét khả năng gửi một đội ngũ quan sát viên đến Ukraine để thu thập thông tin về số binh sĩ Bắc Kinh Triều Tiên này.
Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết có khả năng chính quyền Seoul sẽ gửi đến Ukraine một đội ngũ nhân viên dân sự để theo dõi các chiến thuật và năng lực chiến đấu lực lượng đặc nhiệm Bắc Triều Tiên được điều đến hỗ trợ Nga, hết lời dẫn. Đội ngũ nhân viên này có thể sẽ bao gồm nhiều thành viên quân đội thuộc các đơn vị tình báo có khả năng phân tích các chiến thuật chiến trường được quân đội Bắc Triều Tiên sử dụng và tham gia thẩm vấn những binh sĩ bị bắt giữ. Trước tiến triển của tình hình, Hàn Quốc cũng có thể sẽ có những bước rẽ quan trọng trong chính sách hậu thuẫn Ukraine, cho đến lúc này chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ nhân đạo và các loại vũ khí không sát thương. Nguồn tin chính phủ cho biết Seoul sẽ từng bước có các biện pháp đáp trả tương ứng tùy thuộc vào mức độ hợp tác quân sự giữa Nga và Bắc Triều Tiên. Trong mọi trường hợp, Seoul có thể sẽ ưu tiên cung cấp các thiết bị phòng thủ hơn là các loại vũ khí sát thương. Hàn Quốc dường như đang xem xét khả năng giao những loại vũ khí này cho Ukraine thông qua các nước trung gian hơn là trực tiếp.
Trong khi đó, Mỹ viện trợ quân sự thêm 400 triệu đô la cho Ukraine. Trong chuyến thăm Kiev ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo là đợt hỗ trợ mới nhằm cung cấp thêm đạn dược, xe bọc thép và vũ khí chống tăng cho Ukraine nằm trong gói viện trợ 8 tỷ đô la được Washington thông báo vào tháng 9 vừa qua.
Về thời sự châu Âu, Trung tâm Chỉ huy Hải quân của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đặt tại Rostock của Đức đã chính thức được khai trương vào hôm qua. Theo quân đội Đức, mục đích của trung tâm là điều phối hoạt động hải quân của các nước thành viên trong khu vực trước các đe dọa từ Nga.
Trả lời báo giới nhân lễ khai trương tại Rostock, một trong những thành phố cảng lớn ở phía đông bắc nước Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức được AFP trích dẫn khẳng định rằng tầm quan trọng của khu vực ngày càng trở nên rõ ràng hơn trong bối cảnh cuộc xâm lược mà Nga tiến hành ở Ukraine từ trong nguyên văn. Còn Bộ trưởng Ngoại giao Đức thì nhấn mạnh đến đe dọa hỗn hợp từ Nga chống lại Đức và các nước láng giềng, đặc biệt là việc bảo vệ các đường ống dẫn dầu khí và hệ thống cáp quang đặt dưới biển Bắc và biển Baltic. Lãnh đạo Ngoại giao Đức cũng đề cập đến việc phát hiện gần đây một chiếc drone bị tình nghi là của Nga trinh sát gần khu công nghiệp về hóa chất và cơ sở lưu trữ chất thải hạt nhân ở miền Bắc nước này. Lực lượng chỉ huy tác chiến Baltic đặt dưới sự lãnh đạo của một đô đốc người Đức, bao gồm các quân nhân từ 11 quốc gia khác thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó có Phần Lan và Thụy Điển, hai nước Bắc Âu vừa gia nhập liên minh gần đây. Tổng số nhân viên làm việc tại trung tâm là 180 người, đại diện cho nhiều nước châu Âu. Với hạm đội hải quân lớn nhất của NATO ở trong khu vực, Đức đã nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng. Vào giữa tháng 10 vừa qua, một quan chức tình báo Đức đã khẳng định rằng Moscow có thể sẽ mở một cuộc tấn công vào NATO từ nay đến năm 2030.
Về thời sự Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Israel vào hôm nay, bắt đầu vòng công du mới ở Trung Cận Đông nhằm tìm kiếm giải pháp sớm ngừng bắn ở Gaza, ngăn leo thang xung đột quân sự trong vùng. Nhiệm vụ của ông được cho là khó khăn vào lúc mà Israel tiếp tục oanh kích, nhắm đến hơn 300 mục tiêu trong đêm qua rạng sáng hôm nay, trong đó có căn cứ trung tâm của đơn vị hải quân của Hezbollah gần bệnh viện công lớn nhất ở thủ đô Beirut, khiến 13 người thiệt mạng. Phía Hezbollah cũng khẳng định bắn rocket vào nhiều vị trí ở Israel, trong đó có một căn cứ hải quân và một căn cứ tình báo quân sự gần Tel Aviv. Thông tin viên Sami Bukhalifa tại Jerusalem nhận định về khó khăn đối với Ngoại trưởng Blinken trong bối cảnh cử tri Mỹ chuẩn bị bầu cử tổng thống mới.
11 voyages au Proche-Orient et 10 échecs pour le moment. Jusque-là, Anthony Blinken est toujours rentré.
11 chuyến công du Cận Đông và hiện tại là 10 lần thất bại. Cho đến giờ, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vẫn trắng tay trở về Washington. Ông không thể đạt được bất kỳ nhân nhượng nhỏ nào từ nhà nước Do Thái và lực lượng Hồi giáo Hamas để tìm ra được thỏa thuận đình chiến ở giải Gaza và như vậy cho phép trả tự do cho các con tin Israel. Ngoại trưởng Mỹ từng khẳng định chuyến công du gần đây nhất của ông đến Trung Cận Đông hồi tháng 8 là cơ hội cuối cùng, cho nên chuyến công du lần này là nỗ lực chót để đạt được lệnh ngừng bắn. Nhưng từ mùa hè qua, tình hình đã thay đổi theo hướng xấu đi. Cuộc xung đột đã gia tăng cường độ và mở rộng sang cả Liban. Thủ tướng Israel quyết chiến, không định tìm đường ngoại giao. Ông Benjamin Netanyahu cho biết muốn thay đổi thực tế chiến lược ở Trung Đông hơn. Hiểu theo nghĩa là tái cân bằng lực lượng có lợi cho Israel bằng cách tiêu diệt các nhóm vũ trang Palestine, lực lượng Hezbollah ở Liban và vô hiệu hóa mối đe dọa từ Iran. Đối với chính phủ Israel, vấn đề trả tự do cho các con tin hiện giờ thành hàng thứ yếu, trong khi đây lại là lá bài duy nhất của ông Antony Blinken để đi đến ngừng giao tranh và tận dụng lợi thế sau khi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị quân đội Israel giết vào tuần trước.
Sami Bouklifa, Jerusalem, RFI.
Còn tại Hoa Kỳ, mặc dù đã từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Joe Biden vẫn tiếp tục tham gia vào chiến dịch tranh cử của Đảng Dân Chủ, ủng hộ ứng viên Kamala Harris. Ngày hôm qua, ông Biden đã đề xuất một dự luật để bảo hiểm chi trả cho các biện pháp tránh thai mà không cần đơn bác sĩ, một vấn đề gây tranh cãi tại Hoa Kỳ từ 2 năm qua, chia rẽ phe Dân Chủ và bảo thủ Cộng Hòa. Trong một thông cáo được hãng tin AFP trích dẫn, Tổng thống Joe Biden khẳng định đề xuất này sẽ có lợi cho 52 triệu phụ nữ tại Hoa Kỳ và có thể đi vào hiệu lực sau 2 tháng sau khi thu thập ý kiến từ công chúng. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan tường trình.
C'est l'un des thèmes principaux de la campagne de Kamala Harris et des démocrates, la liberté de procréation et surtout.
Một trong những chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris và phe Dân Chủ là quyền tự do sinh sản và quyền của phụ nữ được tự quyết định về cơ thể của mình. Lần này, Ông Joe Biden đã đề xuất mở rộng việc chi trả của bảo hiểm đối với các biện pháp tránh thai từ năm 2018, luật Obamacare được đưa ra bảo đảm quyền tiếp cận gần như là cho tất cả mọi người đối với bảo hiểm y tế tư nhân. Các biện pháp tránh thai được ghi trong đơn của bác sĩ đều được bảo hiểm chi trả. Đề xuất của Tổng thống Joe Biden liên quan đến việc bảo hiểm có thể chi trả các biện pháp tránh thai mà không cần đơn của các bác sĩ, dù đó là thuốc tránh thai hàng ngày, thuốc phá thai hoặc các bao cao su được bán tự động ở hiệu thuốc. Đối với các tổ chức bảo vệ quyền tự do sinh sản, quyền tiếp cận với các biện pháp tránh thai trở nên quan trọng hơn kể từ khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ phán quyết về quyền phá thai trong luật liên bang vào năm 2022. Mỗi khi vấn đề này được đưa ra thảo luận trong các cuộc bầu cử địa phương tại Hoa Kỳ, ngay cả tại các bang bảo thủ, quyền này vẫn được các cử tri duy trì. Do vậy, đây là một tín hiệu chính trị mà chính quyền Joe Biden gửi tới cử tri, ngay cả khi khó có thể thông qua đề xuất này từ nay đến ngày 20 tháng 1, khi ông Joe Biden mãn nhiệm và bên liên quan kể từ giờ có 2 tháng để đưa ra bình luận và chính quyền Biden sẽ phải trả lời.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Việt Nam hướng đến GDP hơn 7% cho năm 2024. Đây là mục tiêu được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu trước Quốc hội ngày hôm qua khi trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2024 và dự kiến kế hoạch năm 2025 để đạt được mục tiêu GDP bình quân đầu người. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 được Quốc hội từng ấn định là từ 6 đến 6,5%.
Dân số Ukraine giảm hơn 10 triệu người kể từ cuộc xâm lược Nga. Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc giải thích rằng dân số Ukraine giảm liên quan đến nhiều yếu tố kết hợp và thậm chí là xảy ra trước chiến tranh. Ukraine là một trong những nước có tỷ lệ sinh thấp nhất châu Âu, dân số già hóa như nhiều nước ở Đông Âu. Cuộc chiến xâm lược của Nga cũng khiến 6,7 triệu người rời khỏi Ukraine đi lánh nạn.